cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở trong sách Thư Dân thứ nhất đoạn 2. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách nào để có mối thông công với nhau. Mời quý vị cùng xem ở trong Thư Dân thứ nhất đoạn 2 câu 3. Này tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Trước nhất, tôi xin chỉ ra rằng câu này không nói về sự an ninh của cơ đốc nhân. Sứ đồ Giăng nói về sự bảo đảm. Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta đang ở trong một gia đình. Nhưng bằng cách nào chúng ta có sự bảo đảm chúng ta ở trong gia đình của Đức Chúa Trời? Giăng nói cho chúng ta rằng sự bảo đảm đến bởi việc giữ theo điều răn của Ngài. Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Lời này không có đề cập về 10 điều răn trong Cựu Ước. Chăng không có bàn đến những khía cạnh của luật pháp, ông đang đề cập đến vấn đề gia đình. 10 điều răn được ban cho một quốc gia, và đây là những điều răn cho các công nhân có nền tảng luật pháp. 10 điều răn là cho những người chưa được cứu rỗi. Giờ đây Đức Chúa Trời có một điều gì đó cho những người trong chính gia đình của Ngài, và đó là những điều răn cho con cái của Ngài. Thí dụ như trong Galati đoạn 6 câu 2, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 2, anh em biết rõ chúng tôi đã bởi Đức Chúa Jesus Christ mà truyền cho anh em những điều răn nào. Một số điều răn này được đề cập trong đoạn cuối cùng của thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất. Tôi đếm có 22 điều răn trong đoạn này, và tôi xin nhắc lại một vài điều răn. Hãy vui mừng với mọi người. Đức Chúa Trời muốn các bạn trở nên cơ đốc nhân vui mừng. Cầu nguyện không thôi. Đề cập đến thái độ cầu nguyện. Đó là dầu khi chúng ta không còn quỳ gối cầu nguyện, nhưng các bạn vẫn bước đi trong thái độ cầu nguyện. Chớ làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Có nghĩa là chúng ta đừng có khước từ đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Đây là một số điều răn mà Chúa Giêsu đã ban cho những người tin nhận. Và nếu chúng ta có sự thâm công với Đức Chúa Cha và sự vui mừng đó với sự bảo đảm trong lòng chúng ta phải giữ theo các điều răn của Ngài. Chúng ta không nên có cảm nghĩ rằng chúng ta được tự do để làm điều gì đó để vui lòng chúng ta. Cơ đốc nhân, chúng ta cần làm vui lòng Đấng Christ. Sứ đồ Giăng nói, này tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Xin nhớ rằng, trong suốt thư của Giăng trả lời cho những người theo trí tuệ phái là những người tuyên bố rằng họ có sự hiểu biết sâu nhiệm mà không ai có được. Vì thế, nhóm người này bị kể là dị giáo. Sứ đồ Giăng nói rằng, điều quan trọng là biết Chúa Giêsu Christ. Và cách nào chúng ta có sự bảo đảm chúng ta biết Ngài? Các bạn thân mến, có nhiều người ngày hôm nay tin vào sự an ninh của Cơ Đốc nhân, nhưng họ không có sự bảo đảm về sự cứu rỗi. Và lý do rất rõ ràng, chúng ta không thể biết rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời nếu chúng ta không vâng theo lời Ngài. Vâng lời Đấng Christ là điều quan trọng, là nền tảng căn bản cho sự bảo đảm. Các bạn không thể nào có sự bảo đảm đó cho đến khi nào các bạn giữ theo các điều răn của Ngài. Tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong thư Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 4. Kẻ nào nói, ta biết Ngài mà không giữ điều răn của Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Tôi gọi đây là lời nói rõ ràng, lời nói thẳng thắn. Trong khi trước đây, Giăng nói rằng, chúng ta biết Ngài. Đây là phương diện tích cực. Chúng ta biết bởi kinh nghiệm, bởi từng trải, khác với sự hiểu biết của những người theo trí tuệ phái. Giờ đây sứ đồ Giăng trình bày phương diện tiêu cực. Không vâng lời Đấng Christ là bằng chứng chúng ta không biết Ngài. Đây là lời nói rõ ràng và trực tiếp. Không vâng lời Đấng Christ là đặc tính của những Cơ Đốc nhân hữu danh vô thực. Nói một cách khác, họ là người nói dối, đời sống của họ là sự giả dối. Có nhiều người ngày hôm nay nói rằng họ là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng họ có thật sự như vậy không? Có một điều để nói với các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, và có một điều nữa để nói với các bạn là người có sự sống đời đời, là có bản tánh mới để kêu lên Đức Chúa Trời là Cha, có sự thông công với Ngài và muốn vâng lời Ngài. Tôi không tin rằng tất cả những người trong hội thánh yêu mến lời của Đức Chúa Trời và vâng theo lời Đấng Christ. Tôi không tin rằng tất cả mọi người trong hội thánh có kinh nghiệm thật sự được sự tái sanh. Sứ đồ Giăng đã nói rõ ràng cho chúng ta biết. Chúng ta biết Ngài bởi vì chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Tôi xin nhắc lại rằng, Sứ đồ Giăng không nói về 10 điều răn mà nó được ban cho quốc gia Israel trong Cựu Ước. Giăng đang nói về những điều răn mà Đấng Christ ban cho hội thánh. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời và không yêu mến những điều răn này, người ấy ở trong sự cay đắng và tội lỗi, như Kinh Thánh chép trong sách Công Vụ đoạn 8 câu 23, vì ta thấy ngươi đang ở trong mặt đắng và trong xiềng của tội ác. Khi Chúa Giêsu còn ở trong thể xác trên đất này, Ngài nói với Đức Chúa Cha, Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài. Ở trong Giăng đoạn 8 câu 29. Tôi không thể nói như thế, nhưng tôi có thể nói rằng tôi muốn làm vui lòng Ngài. Tôi đã dâng đời sống của tôi đến cuối cùng. Dù rằng có đôi lúc tôi dấp chân và té ngã, tôi vẫn muốn làm vui lòng Ngài. Đó là sự thật. Vì ai tin Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời. Trong Giăng đoạn 3 câu 36. Nó chứng thực đức tin của người ấy khi lòng người ấy biết rằng người ấy muốn làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Con người xác thịt của chúng ta không hề muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là một lời công bố hết sức mạnh mẽ mà Giăng đã nói. Kẻ nào nói, ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Giăng nói cho chúng ta biết rằng, Đức Thánh Linh là đấng thúc đẩy ông nói như vậy. Lẽ thật sẽ không ở trong một người tuyên bố mình là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng lại không giữ các điều răn của Ngài. Và tiếp đến ở trong thời gian thứ nhất đoạn 2 câu 5. Nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Tôi muốn nói đến một sự phân biệt mà tôi tìm thấy một số nhà giải nghĩa đã làm. Tôi nhận thấy có sự phân biệt giữa lời của Đức Chúa Trời và điều răn của Đức Chúa Trời. Có một số người nhắc cho tôi chú ý rằng các điều răn là lời của Đức Chúa Trời. Vâng, các điều răn là lời của Đức Chúa Trời, nhưng không phải lời của Đức Chúa Trời là tất cả mọi điều răn. Nó còn hơn thế nữa, và tôi hy vọng rằng các bạn thấy được sự khác biệt này. Các điều răn là ở trong lời của Đức Chúa Trời, nhưng lời của Đức Chúa Trời không phải chỉ là những điều răn. Lời của Đức Chúa Trời diễn đạt ý tưởng của Đức Chúa Trời qua những điều răn hay qua những lời khác như sự ký, văn thơ, tiên tri, vân vân. Trong lời của Đức Chúa Trời, các bạn có một sự khải thị trọn vẹn về ý chỉ của Ngài trong đời sống của chúng ta. Trong Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 15, Chúa Giêsu công bố: "Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta." Và Ngài cũng nói thêm ở trong đoạn 14 câu 23: "Nếu ai yêu mến ta thì vẫn giữ lời ta. Cha ta sẽ yêu thương người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người." Sự phân biệt ở đây là gì? Tôi xin lấy một thí dụ để giải bày. Giả sử có một gia đình ở vùng cao nguyên, người cha có nuôi bò và đứa con trai còn đi học. Do một buổi sáng, khi người con trai chuẩn bị đi học, người cha nói với con trai mình: "Con ơi, hôm nay cha sẽ chắt sữa bò sau khi từ ngoài đồng trở về. Và sau khi con đi học trở về, con giúp cha mẹ bữa củi và sắp lại trên kệ để mẹ nấu cơm." Khi đứa con trai này đi học về, nó vâng theo lời của cha nó dặn bảo bữa củi và chất lại trên kệ. Nhưng vào ngày hôm sau, người cha cảm thấy không khỏe để đi làm việc ngoài đồng. Nhưng rồi sau đó, người cha cũng cố gắng đi làm. Buổi chiều hôm đó, sau khi người con đi học về nhà, bữa củi như thường lệ, rồi sau đó nó lại đi vắt sữa bò. Vì nó biết cha nó không khỏe, mặc dù cha nó không có bảo nó làm việc này. Đứa con trai này làm như thế bởi vì nó thương cha của nó. Trong cũng cách này, con cái của Đức Chúa Trời không những muốn vâng theo điều răn của Đức Chúa Trời, nhưng cũng muốn vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Người ấy muốn làm vui lòng Đức Chúa Trời trong mọi việc. Tôi không cảm kích chút nào đối với những người muốn sống như người chưa được cứu rỗi và cũng giữ mình là cơ đốc nhân. Tôi không bao giờ trả lời cho các bạn thanh niên hỏi tôi rằng nếu một cơ đốc nhân có được làm điều này, điều khác mà vẫn là cơ đốc nhân. Bởi vì họ hỏi sai câu hỏi. Câu hỏi đúng cần hỏi là: tôi có thể làm gì để vui lòng cha trên trời? Các bạn thấy rằng một con cái chân thật của Đức Chúa Trời muốn làm vui lòng Ngài, người này không nên sống bên lề của đời sống cơ đốc nhân. Trong thời của chúng ta ngày nay, có nhiều cơ đốc nhân cảm thấy rằng họ cần có tinh thần rộng mở. Chẳng hạn như họ uống rượu, uống bia, hút thuốc để làm vui lòng bạn bè, để giao thiệp cách rộng rãi. Và dĩ nhiên, họ cho tôi là người có tinh thần hẹp hòi. Vấn đề ở đây không phải là đúng hay sai. Tôi hy vọng các bạn là những cơ đốc nhân sống với tiêu chuẩn cao. Câu hỏi cần đặt ra là: điều tôi làm có vui lòng cha trên trời hay không? Tôi muốn làm những điều mà nó vui lòng Ngài, đem đến sự vui mừng trong lòng của Chúa, thông công với Chúa và cũng đem đến sự vui mừng cho chính đời sống tôi. Các bạn thấy rằng tất cả mọi sự này đặt nền tảng trên tình yêu thương. Xin chúng ta nhớ lại lời Chúa Giêsu nói: nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ điều răn ta. Và nếu ai yêu mến Chúa sẽ gìn giữ lời của Ngài. Nếu các bạn yêu mến Ngài, các bạn làm nhiều hơn việc giữ điều răn của Ngài. Các bạn sẽ làm nhiều điều thêm cho Ngài. Tôi có thấy nhiều người ngày hôm nay nghĩ rằng chỉ có tội lỗi của những việc làm sai phạm, nhưng họ quên đi tội lỗi của việc thiếu sót. Thánh Gia-cơ đã nói rằng: cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Ở trong thư Gia-cơ đoạn 4 câu 17. Có nhiều điều chúng ta biết cần nên làm mà chúng ta bỏ qua không làm. Đó là tội lỗi của sự thiếu sót, của việc bỏ qua. Cả hai tội lỗi này đều tệ như nhau. Các bạn thân mến, câu Kinh Thánh ở trong Thư Gian thứ nhất đoạn 2 câu 5 rất quan trọng, và tôi xin nhắc lại một lần nữa. Nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy, bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Khi tình yêu thương Đức Chúa Trời trọn vẹn trong các bạn, có nghĩa rằng khi các bạn vượt qua các điều răn và các bạn chỉ muốn làm vui lòng Đức Chúa Trời. Tôi đề nghị là các bạn để đôi phút kiểm chứng lại chính đời sống của mình. Thái độ của các bạn như thế nào với tội lỗi? Tội lỗi có gây khó khăn cho các bạn không? Tội lỗi có làm gãy đổ mối thông công của các bạn với Đức Chúa Cha không? Tội lỗi có làm cho các bạn than khóc trong ban đêm không? Lạy Đức Chúa Trời, con đã sai phạm. Con muốn xưng nhận tội lỗi mà con đã làm. Con muốn nối lại sự thông công với Ngài. Khi các bạn kêu lên như thế, trên nền tảng này, Đức Chúa Trời sẽ tái lập mối thông công với chúng ta, và sự bảo đảm về sự cứu rỗi sẽ đến với lòng của chúng ta. Và tiếp đến, chúng ta xem ở trong Thơ Văn thứ nhất đoạn 2 câu 6. Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm như chính Ngài đã làm. Chúng ta không thể làm hay chúng ta không thể trở nên giống như Chúa Giê-xu. Nhưng chúng ta đặt lòng mình để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, mà đó là điều Chúa Giê-xu đã đặt chỗ cao nhất ở trong chính đời sống của Ngài, thì chúng ta cũng có thể làm trong cùng một phương cách như Chúa Giê-xu đã làm. Ngày nay, tôi nghe nhiều người nói đến từ ngữ tận hiến, mà trong tiếng Anh là commitment. Thường là sau bài giảng có lời mời gọi và câu hỏi được nêu lên là: các bạn có muốn tận hiến đời sống của các bạn cho Đấng Christ không? Các bạn hiểu ý nghĩa của sự tận hiến là gì? Sứ đồ Giăng nói cho chúng ta ý nghĩa của sự tận hiến trọn vẹn, đó là yêu mến Đấng Christ. Và nếu các bạn yêu mến Đấng Christ, các bạn dâng giữ theo lời Ngài. Các bạn muốn làm vui lòng người mà các bạn thương mến. Các bạn không muốn làm xúc phạm đến người đó. Các bạn muốn làm vui lòng. Đó là lý do mà chúng ta tặng bông cho vợ, cho người yêu. Các bạn nên nhận thức rằng, câu hỏi không phải là các bạn có tận hiến cho Đấng Christ không? Nhưng câu hỏi là các bạn có yêu mến Đấng Christ không? Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Thư Gian thứ nhất, đoạn 2 câu 7. Hỡi kẻ rất yêu dấu, ấy chẳng phải là điều răn mới mà ta viết cho anh em, bèn là điều răn cũ mà anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu. Điều răn cũ này tức là lời mà anh em đã nghe. Đây là điều răn cũ anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu. Sự ban đầu này là gì? Sự ban đầu được đề cập trong Thư Gian thứ nhất là việc Đấng Christ trở thành con người. Nó bắt đầu ở Bethlehem. Nó khởi sự khi Chúa Giê-xu làm người thợ mộc và 3 năm chức vụ công khai của Ngài. Các điều răn cũ mà nó có từ lúc Chúa Giê-xu ban cho các sứ đồ, khi Ngài ở với họ trên đất, và Ngài đã lặp lại nhiều lần. Thí dụ như trong Tin Lành Giăng đoạn 13, câu 34 đến 35. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng phải yêu nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Và trong Tin Lành Giăng đoạn 15, câu 10 đến câu 12. Nếu các ngươi dâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta dâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Giăng nói rằng, điều răn cũ là điều mà ta ban cho các anh em. Nó chính là những điều mà Chúa Giê-xu đã dạy khi Ngài còn ở trên đất này. và dân nói tiếp ở trong đoạn 2 câu 8. Song le, ta cũng viết cho anh em điều răn mới là điều chân thật trong Chúa và trong anh em, vì sự tối tăm đã tan rồi và sự sáng thật đã soi sáng. Giờ đây tại sao nó là điều răn mới cho những người tin nhận, là những người được đổi mới và được sự ngự trị của Đức Thánh Linh? Bởi vì nó được ban ở phía bên kia của thập tự giá trước khi Đức Thánh Linh đến. Ở phía bên này là điều mới. Những người tin nhận sẽ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và trước hết mọi sự, ý muốn của Đức Chúa Trời là yêu mến Ngài. Điều này xác nhận một cơ đốc nhân, một người tin nhận Chúa Giê-xu. Người tin nhận là người vui mừng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự tối tăm đã tan rồi và sự sáng thật đã soi sáng. Người tin nhận có thể nói rằng mình biết Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu nhiều hơn, hiểu được ý chỉ tốt đẹp của Ngài nhiều hơn. Một nhà thơ của người Đức nói rằng, tôi thấy sự việc sáng hơn. Đó nên là kinh nghiệm của mỗi con cái Đức Chúa Trời. Lời Kinh Thánh được viết tỏ bày lời hằng sống, Chúa Giê-xu Christ, và là bánh của sự sống, và là nước của sự sống. Chúng ta sẽ trở nên đói khát nếu không ăn uống, nếu không tiếp nhận lấy Ngài. Tôi xin nhắc lại, vấn đề khó khăn trong thế giới hiện nay là phần lớn những người tin nhận Chúa Giê-xu đang cố gắng theo học một số luật lệ nào đó. Họ thực hiện một số chương trình nào đó giống như một máy tính. Họ cảm nghĩ rằng đời sống của cơ đốc nhân, nếu như họ làm theo những việc nhỏ này, các bạn thân mến, các bạn không phải là cái máy, các bạn là con người. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn có bản tánh mới. Do rằng các bạn vẫn còn bản tánh cũ bên trong, như được nói ở trong Roma đoạn 7 câu 18. Nhưng bản tánh mới trong các bạn muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là ý muốn làm vui lòng Ngài. Sứ đồ Giăng nói rằng, vì sự tối tăm đã tan rồi và sự sáng thật đã soi sáng. Như các bạn nhìn xung quanh hiện nay, các bạn thấy rằng sự tối tăm chưa có qua đi. Họ phô bày nhiều bằng chứng qua lời của Đức Chúa Trời. Sự sáng thật, tức là Chúa Giê-xu chưa được tỏ bày trên khắp thế gian, Ngài vẫn còn xa lạ với nhiều người trên đất. Quý vị và các bạn thân mến, qua lời nhắc nhở của Sứ đồ Giăng, tôi thấy rằng các bạn và tôi là những người đã tin nhận Chúa Giê-xu. Chúng ta cần luôn giữ mình, đi trong sự sáng, làm những điều thuộc về sự sáng, để bày tỏ rằng chúng ta là những người được sự ngự trị của Thánh Linh của Đức Chúa Trời, là người đã tin nhận Chúa Giê-xu, là con cái của Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong sách Thơ Giăng thứ nhất.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Dù cho trong nhân gian đi vòng tăng tiếng vui.